You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình The Money Date. Tập ngày hôm nay thì chúng ta có một vị khách mời mà ở cái thời điểm bây giờ, khi mà chúng ta lên các cái trang mạng xã hội hay là YouTube thì về chủ đề tài chính cá nhân thì gương mặt này sẽ là một trong những gương mặt mà xuất hiện nhiều nhất và có độ phủ sóng lớn nhất. Khi mà em làm một cái chương trình về chủ đề tài chính cá nhân thì nhân vật này cũng là một nhân vật mà An cũng hay theo dõi và cũng hay hướng tới để mà có được những cái gì có thể học hỏi được thêm để mình áp dụng vào trong cái chương trình của mình hoặc là trong đời sống. Thì ngày hôm nay chúng ta có anh Nguyễn Duy Truyền, hay còn được biết đến là Dr. Housing.
MyTrade là một nền tảng đầu tư đa nguyên tài sản toàn cầu, cung cấp cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới các dịch vụ giao dịch các tài sản phổ biến như ngoại hối, tiền điện tử, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. MyTrade Group được ủy quyền và quản lý chặt chẽ bởi nhiều cơ quan quản lý khác nhau. Sàn giao dịch MyTrade còn nổi bật với giao diện dễ sử dụng, cài đặt đòn bẩy linh hoạt và cho phép người dùng bắt đầu giao dịch với vốn nhỏ. MyTrade đã nhiều lần giành được các giải thưởng quốc tế, bao gồm môi giới ngoại hối sáng tạo nhất, nền tảng giao dịch di động tốt nhất và sự hài lòng của khách hàng. Đăng ký với MyTrade qua liên kết trong phần mô tả để trải nghiệm ngay hôm nay.
Rất là cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình The Money Date. Ở phần đầu tiên thì bọn em hãy để cho khách mời tự giới thiệu bản thân, và trong phần giới thiệu bản thân thì phải sử dụng chữ tiền.
Chào các bạn khán giả của Vietcetera và chào các bạn khán giả của chương trình The Money Date. Chào An cũng như tất cả các bạn. Tôi cũng rất là bất ngờ khi nhận được một lời mời từ Vietcetera quay cho chương trình về chủ đề tài chính và những vấn đề liên quan. Đã. Thì tôi cũng sẵn sàng thôi, bởi vì trong thời đại này để mình chia sẻ một chút xíu về kinh nghiệm cho bản thân mình, dành cho các bạn trẻ thì tôi luôn luôn sẵn sàng. Và rất nhiều chương trình về chủ đề cá nhân như bạn vừa chia sẻ thì tôi cũng thường xuyên xuất hiện trên các chương trình để chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm của mình, giúp cho các bạn trẻ lấy kinh nghiệm của những người đi trước, tránh sai sót trong tương lai. Và với một cái đề bài của An nói về chữ tiền á, thì tôi nghĩ tất cả mọi người chúng ta phải có tiền mới duy trì được sự sống, nhưng không phải ai cũng biết sử dụng đồng tiền. Và quan trọng nhất đó là làm thế nào chúng ta kiếm được tiền và làm thế nào chúng ta giữ được tiền. Đó là một bài toán cực kỳ khó mà kể cả những người trẻ thơ, những người lớn và những chủ tịch, những tập đoàn lớn đều luôn luôn đặt một dấu hỏi khó như vậy. Anh hiểu không? Cái giữ được tiền, kiểm soát được dòng tiền thì nó không phải khó cho cái giới trẻ, mà khó cho cả những chủ tịch tập đoàn lớn của Việt Nam và cả hàng đầu thế giới. Đã. Tỷ phú May Sayerson đã phải mất gần 30 mấy tỷ đô cho cái startup WeWork. Đó là một sai lầm của họ. Ví dụ như vậy đó. Đã. Là những tỷ phú hàng đầu thế giới cũng bị. Cho nên chúng ta, nếu trường hợp mà An mất tiền cũng đừng buồn nha. Đó là một cái điều hiển nhiên trong cuộc sống thôi nha. Các bạn hiểu không? Yeah. Cho nên là hy vọng rằng một phần chia sẻ kinh nghiệm của mình đây, làm thế nào để chúng ta có được những kinh nghiệm thú vị trong cuộc sống và chia sẻ cùng với An, cùng với mọi người, thì mình cũng rất là thú vị. Và hôm nay rất vinh dự khi có mặt tại chương trình The Money Date của Vietcetera.
Có một cái câu chuyện vui vui thế này, đó là mặc dù là hôm nay là lần đầu tiên em và anh gặp nhau, và trước cái buổi quay này thì anh Truyền có đến sớm hơn một chút và mua cà phê ở dưới nhà. Thì một trong những câu hỏi đầu tiên mà anh Truyền hỏi em mà em thấy cũng khá là thú vị, đó là ủa bên em kiếm tiền như thế nào? bên em kiếm tiền ra sao? Thì em cũng có chia sẻ với anh, và em nghĩ là bây giờ em chắc là để khởi động một tí, em cũng hỏi ngược lại anh cái câu đó là hiện tại là những nguồn thu nhập của anh đang đến từ đâu ạ?
Hiện tại anh có anh là khởi nghiệp năm 2013 là từ một công ty gọi là công ty Thế Giới Bê Tông, và hiện tại thì công ty đó vẫn đang duy trì. Dạ. Thì sau quãng đường khi ra trường từ năm 2008 thì anh bươn chải khoảng 10 công ty ở ngoài. Anh lúc đó giống như tất cả các bạn trẻ hiện tại như này nè, có nghĩa là chúng ta học mà không biết để áp dụng để làm cái gì. Một dấu hỏi cực lớn khi anh ngồi trên ghế nhà trường, anh nói, ủa chết mẹ rồi, ta học cái này không biết ta có xin được việc hay không, bởi vì tất cả những kiến thức này ta không có một cái gì nó có một cái trừu tượng, đúng không các bạn ở đây đúng không? Còn là chúng ta không biết là ta làm cái gì luôn. Cái bắt đầu gần năm cuối rồi anh bắt đầu mới đi xin việc. Thì cái may mắn có nghĩa là anh biết kiếm tiền từ thời sinh viên cơ, anh hơn tất cả các bạn từ thời sinh viên, đó là khi bước lên trên Sài Gòn là anh biết đi dạy thêm. Anh đi dạy thêm xong bắt đầu anh đi làm phục vụ tiệc cưới. Anh phục vụ tiệc cưới xong thì thấy cái thằng MC nó đứng bên cạnh, nó nói có 20 phút mà nó gấp lương gấp 8 lần cái thằng phục vụ tiệc cưới. Cái thằng, ủa mà đời này bất công quá, mày nói 20 phút bằng tao làm 8 tiếng. Rồi ngày mai anh chạy lên nhà văn hóa thanh niên đăng ký một lớp học, người dẫn chương trình luôn. 3 tháng sau anh đứng trên sân khấu tương đương với nó luôn. Nhưng anh đứng ở những vùng ven Sài Gòn, anh về Bình Dương anh làm. Thì sau đó 1 năm thì anh quay lại cái nhà hàng Từ Cửa Đông Phương đó anh làm, đứng tương đương với họ luôn. Thì đó là cái cách anh kiếm tiền từ thời sinh viên. Và khi anh bươn chải ra ngoài khoảng 7-8 công ty, tại vì anh không biết đam mê của anh là gì, anh không biết anh phù hợp là gì. Đến công ty đâu thứ 8, thứ 9, thứ 10 thì anh không nhớ nữa. Thì bắt đầu anh mới thấy được cái sở trường của mình nằm ở trong cái lĩnh vực mà anh đang lựa chọn, đó là cái ngành vật liệu xây dựng mà anh đang làm á. Thì anh khởi nghiệp luôn. Thì đời nó may mắn có là anh khởi nghiệp là thành công luôn. Thì cái đó là không phải ai cũng làm được đâu. Bởi vì anh có quá nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và anh bươn chải quá nhiều. Có nghĩa là anh tích góp kinh nghiệm từ đó anh khởi nghiệp thì nó thành công luôn. Thì cái công ty của anh á, năm thứ 2 á khởi nghiệp á, năm thứ 2 là năm 2014 á. À khởi nghiệp 2013, năm 2014 thì doanh thu bán hàng anh tới gần 60 tỷ một năm rồi. Nó kinh khủng như vậy. Mà lúc đó chỉ có hai người làm thôi. Một là thằng giám đốc, hai là người kế toán ngồi kế bên anh. Khởi nghiệp của anh đó là thuê một chiếc bàn 1,5 triệu một tháng. Giám đốc ngồi một bên, làm tất cả các nhiệm vụ luôn. Vừa giám đốc, vừa kiêm giao hàng, vừa điều hàng, vừa đi kiểm soát hàng hóa, tất cả mọi thứ luôn. Còn kế toán ở nhà để làm sổ sách, đơn giản thôi. Khởi nghiệp hai người. Chi phí văn phòng là 1,5 triệu. Chi phí kế toán hồi đó là 6 triệu. Khởi nghiệp quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn. Nhưng mà doanh thu bán hàng của anh lên tới 60 tỷ một năm cơ. Và anh duy trì cái tốc độ tăng trưởng đó. Nhưng mà bắt đầu sau đến năm 2016 bắt đầu một cú vấp ngã về quản trị tài chính. Và anh mất khoảng 10 tỷ. Lúc đó anh mất khoảng 10 tỷ thôi đó. Đúng không? Thì đó là một trong những nỗi đau của anh. Và từ đó, khi quá trình anh kinh doanh á, thì cái con đường kinh doanh ở Việt Nam mình nó kinh khủng lắm. Bởi vì lời hứa của đối tác dành cho mình và việc lời hứa và việc hợp đồng nó làm là một chuyện và nó thực hiện là một chuyện khác. Cho nên anh mới nói một câu chuyện đó là ở Việt Nam mình á, ngày mai tương đương với 100 năm. Có nghĩa là sao? Ngày mai tao trả tiền cho mày thì tương đương 100 năm sau cũng giống nhau. Cái ngày mai qua hỏi, ủa anh nói hôm qua nè, tao nói ngày mai. Cái ngày mai tới, ủa tao nói ngày mai. Có nghĩa là gần như 100 năm giống nhau. Cho nên anh mất niềm tin với những gì ở Việt Nam. Đó là những giấy tờ sổ sách chỉ là cho có thôi. Còn tất cả chúng ta vẫn là dựa trên niềm tin và pháp lý rõ ràng. Và cuối cùng là chốt một câu cuối cùng đó là phải tiền trao cháo múc thôi. Không tin tưởng nhau được. Thì đó là cái nguồn thu chính của anh. Nguồn thu chính của anh, cái công ty đó vẫn duy trì. Thì sau đó anh khởi nghiệp thêm mảng về nội thất. Nội thất là công ty Vindecor. Thì sau đó anh chuyển nhượng cái phần công ty nội thất đó ra. Thì hiện tại thì nguồn thu là từ công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng bê tông xi măng. Và một công ty về ngành nông sản. Doanh thu cũng vừa vừa thôi, không có nhiều. Và hiện tại anh nổi tiếng thì anh có một công ty là về Doctor Housing, chuyên thẩm định bất động sản trên toàn quốc, thẩm định tư vấn bất động sản trên toàn quốc. Thì cái công ty Doctor Housing này mới thôi nhưng mà nó cũng mang lại giá trị rất là tốt.
Lúc đấy anh có nói là anh lên thành phố xong anh làm các công việc, nhiều đủ các loại công việc. Và trong đó có cái công việc làm MC đúng không?
Đúng.
Sau đấy anh nói là sau một thời gian thì anh phát hiện ra cái công việc mà mình thích làm. Nhưng mà ý là từ cái công việc MC sau đó sang cái công việc mà bán vật liệu bê tông đấy
nó độc lập, nó chẳng có liên quan gì. MC là một công việc làm thêm.
Nhưng mà ý là cái hồi cái anh làm cái công việc MC đấy, theo anh nó có tạo tiền đề cho anh cho cái công việc làm với vai trò là Doctor Housing bây giờ không?
Đúng chứ sao, nó rất là ủng hộ anh, rất là nhiều, hỗ trợ anh rất nhiều. Cái nghề MC ngày xưa là anh là đứng trên sân khấu, nếu mà làm ở khu vực Bình Dương là được 100.000 một show. Còn nếu mà chuyển về Sài Gòn lúc đó làm được khoảng 300.000 một show. Thì đến sau nó tăng lương dần dần được 450-500.000 một show. À thì đó là cái nó không là mang lại nhiều tiền bạc nhưng nó mang lại nhiều về giá trị, về kinh nghiệm, về ngôn ngữ, về hình thể, về cách giao tiếp, về đối tiếp với tất cả. Một thằng sinh viên nghèo khó ở tỉnh lên đứng trước một cái sân khấu gần 400-500 người mà toàn là đại gia Sài Gòn. Lần đầu tiên anh đứng mà chân anh rung, mấy không? Những nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn anh biết là những giới tinh hoa đi không à. Anh là một thằng sinh viên mới ra trường, chân ướt chân ráo mà quần vét, quần áo còn đi mượn mà không có tiền qua may cơ mà. Mấy triệu một bộ vét là làm sao có tiền. Và anh đứng trên cái sân khấu của nhà hàng Thì Cưới Đông Phương hồi đó là những bước đầu tiên mà rung rẩy luôn. Anh làm cho sinh đôi, làm cho một số khách sạn thì thực sự là những cái trung tâm nó làm cho mình bị ngợp. Nhưng mà mình từ đó mình luyện cái tinh thần thép của mình lên, luyện cái khả năng giao tiếp, luyện cái khả năng ứng biến trên sân khấu. Thì từ cái công việc đó nó giúp ích cho anh trong quá trình kinh doanh sau này. Mình bán hàng giỏi rồi lúc đó mới training cho nhân viên của mình. Phải không? chứ đừng có cái thằng giám đốc không biết làm mà thuê người biết làm về là chết. Cho nên bây giờ anh có khả năng training về sale, training khả năng sale, training về về quản trị doanh nghiệp, đó là lý do kinh nghiệm của anh đi từ đó.
Dạ vâng.
Và sau này thì cái khả năng giao tiếp đó thì nó phục vụ cho anh việc phát triển kênh Doctor Housing.
Dạ.
Đó là một cái điều cũng bây giờ nó mới phát hiện thôi.
Dạ vâng.
Cái công việc của anh nó rất là bận rộn và rất là gọi là anh rất là ngại xuất hiện trên mạng xã hội nha. Trước năm 2021 và trước khi cái thời kỳ mà nó dịch đó là Facebook của anh chỉ có khoảng 500 friend thôi.
Dạ.
Toàn là bạn bè học này nè, không có người lạ.
Dạ.
Với một cái status của anh khoảng 2-30 like, 5-7 comment. Và anh chưa bao giờ live stream luôn. Tại vì anh biết không biết live stream để làm cái gì. Tại vì cái nghề của anh nó không có phụ thuộc vào cái ngành bán hàng online như này. Tại vì ngành xi măng bê tông nó không có ai mua này, không ai mua trên cái mạng. Bạn hiểu không?
Mua trên live stream TikTok.
Không ai mua, cho nên là... Và cái công nghệ live stream hồi đó cũng kém. Và anh chưa bao giờ anh live stream luôn, chưa bao giờ.
Dạ vâng.
Chưa một lần luôn. Mãi đến năm 2021 thì anh di chuyển từ Buôn Mê về với Lâm Đồng. Thì quá trình di chuyển từ vùng này qua vùng kia trong mùa dịch đó là về phải cách ly. Và nó nhốt anh trong một cái trường tiểu học. Và lúc đó cái nỗi bức xúc của anh bắt đầu nó mới tuôn ra. Là bắt đầu mới mượn một cái bảng, tấm bảng tương đương cái tấm khung kia để anh sau lưng đây. Và tôi lấy một cái điện thoại và bắt đầu tôi live stream lần đầu tiên trong đời luôn. Và anh mời từ sáng đến chiều mọi người vô nghe anh live stream thử có ai không. Thì cuối cùng cũng có được 20+ người nghe live stream. Trong cái live stream đó anh chia sẻ cũng những cái câu hỏi như em thôi.
Dạ vâng.
Anh chia sẻ những cái quá trình khởi nghiệp, những cái câu chuyện mà giống như em nãy giờ hỏi thôi. Thì bắt đầu anh nhờ một bạn sinh viên cắt cho anh một vài clip trong câu chuyện này, post lên TikTok cho anh cái.
Dạ vâng.
Thì một trong ba clip đó nó viral và nó nhảy cho anh 10.000 follow trong vòng một ngày luôn. 10.000 follow. Anh không ngờ là những câu chuyện chân tình của mình nha, mọi người đều mong muốn nghe. Đó là một cái video khởi điểm và từ đó anh làm liên tục.
Dạ vâng.
Thì lại có những cái video một vài triệu lượt xem là chuyện bình thường luôn. Trong đó có một cái video về khởi nghiệp cà phê, một cái video nói về lòng yêu nước của anh. Cái thời kỳ mà anh mua xe VinFast thì lòng yêu nước của mình thì cũng người ủng hộ, nhiều người ủng hộ, nhiều người chửi. Đấy cũng rất là thú vị.
Dạ vâng.
Nhưng mà đó là khởi điểm cho cái kênh Doctor Housing sau này. Và nó như vậy, nó cái tốc độ anh nó tăng trưởng duy trì tốt từ 2021 bây giờ nó vẫn là một cái sức nóng khủng khiếp ở dạ trên vâng. Các nền tảng.
Cá nhân em cũng biết mà, tại vì gặp bọn em lên Facebook, lên YouTube, lên TikTok em thấy anh suốt à. Thì bọn em phần nào cũng biết được là cái độ phủ sóng và cái sức ảnh hưởng của anh ở thời điểm hiện tại, ít nhất là trong cái chủ đề tài chính cá nhân.
Một trong những ưu điểm này, lý do vì sao một trong những ưu điểm mà các bạn thấy anh xuất hiện nhiều mà độ phủ sóng rất tốt, đó là một á, là anh có khả năng khái quát tất cả mọi thứ đều đơn giản hóa lại cho mọi người nghe dễ hiểu. Có nghĩa là một cái vấn đề như vậy nhưng mà đưa cho tiến sĩ, đưa cho chuyên gia tài chính họ giải thích hồi lần không ai hiểu được, nhưng mà qua anh sẽ giải thích cho một người bán hàng rong vẫn hiểu được.
Dạ.
Gọi là đơn giản hóa ngôn ngữ tài chính là một. Cái thứ hai là anh làm những thứ mà mọi người cơ bản cần thiết, có là những bạn trẻ, những bạn cần thiết, đều mọi người đều cần thiết cho xã hội, chứ chúng ta không nói sự cao siêu quá, là cái thứ hai. Cái thứ ba là anh làm bằng sự chân thành và từ đó giúp đỡ cho rất nhiều người trong xã hội, thì cuối cùng mọi người theo dõi và mọi người ủng hộ. Đơn giản vậy thôi.
Dạ vâng.
Chứ không có gì to đau bố lớn.
Dạ vâng.
Anh không có PR, anh không có ngoại hình đẹp, không có một studio hoành tráng, không có tất cứ một gì, không có đội ngũ hỗ trợ hết. Tất cả video các bạn đều xem ở trên các nền tảng của anh thì một mình anh hết. Một mình anh suy nghĩ ra, một mình anh writing, một mình anh nói. Chỉ có một bạn edit là hết.
Dạ.
Để tạo ra những cái kênh một clip triệu view thì có hai người, một người nói và một người edit hết. Đơn giản vậy thôi.
Thực ra bọn em thấy là nếu mà cái phạm trù nó thuộc về cái chủ đề tiền bạc ấy hay là tài chính cá nhân ấy thì cái có thể nói là cái quan sát của em hiện tại đấy là cái người mà người ta chia sẻ về những cái đó mà người ta càng chân thực hoặc là người ta càng đưa ra những cái câu chuyện hoặc những cái lỗi lầm cá nhân và hy vọng rằng người xem qua những cái lỗi lầm, những cái bài học của bản thân mình đó thì họ học được những cái gì. Thì đấy là những cái người mà thực sự nó họ sẽ gọi như là có thể họ sẽ thành công hơn ở trong cái mảng làm nội dung về tài chính cá nhân.
Chính
chứ không phải là phải ngồi ở trong một cái không gian kiểu rất là nghiêm túc
xong đúng rồi
complex các thứ chia sẻ.
Chính xác luôn.
Dạ vâng. Thì cái đấy là em cái mà em nhận thấy được ở anh và cũng rất là thú vị ở một điểm đó là vì anh chia sẻ về cái quá khứ của anh là trước đây anh làm rất là nhiều công việc và đến bây giờ anh có cái kinh doanh làm vật liệu bê tông và những cái liên quan đến nội thất thì em mới biết đến, chứ còn em
không biết.
Chỉ biết là anh là Dr. Housing thôi.
Đó là lý do vì sao anh không bao giờ khoe khoang bản thân trên mạng xã hội, đúng không? Đố các bạn kiếm được một cái gì mà anh khoe khoang về nghề nghiệp của anh, bởi vì anh không có thích cái điều đó. Anh thích sự chia sẻ chân thật luôn. Có những người mà làm nội dung, những người làm hình ảnh này nè, họ có một họ sẽ khoe 10, họ có 10 họ khoe 100 cơ. Và nhiều người không có, họ cũng đi vay đi mượn để khoe. Đã. Họ mượn xe, họ mượn nhà, họ mượn tất cả mọi thứ để chụp hình này nọ. Còn anh không làm gì được đó. Anh không bao giờ khoe nghề nghiệp của anh trên fanpage của anh, chứ bao giờ. Hôm nay em hỏi em mới nói đó. Kể cả livestream anh cũng không nói nữa. Tại vì anh khoe nó như này nè. Một á, là nó không có phục vụ nhiều cho việc kinh doanh của anh là một. Đã. Cái thứ hai, anh khoe khoang ra thì anh sợ lại tổn thương những người chưa thành công. Có nghĩa là nhiều người người ta khoe khoang như vậy để nhiều người hâm mộ, nhưng mà đối với anh lại đôi khi lại bị tổn thương những người chưa thành công kìa. Bạn hiểu không? Có là chúng tôi, anh muốn làm một cái gì chân thật nhất ở hàng ngày như này, anh giúp ích được cái gì giúp ích và mang lại giá trị, mang lại giá trị. Một người đàn ông đối với anh nè, anh không thích khoe những điều như sau: một là sự thành công,
được.
Hai là tiền bạc, ba là gia đình. Anh không thích khoe cái điều đó. Thì khi mà bạn khoe, nhiều người cứ khoe sự hạnh phúc của mình lên mạng xã hội thì nó sẽ ảnh hưởng những người không hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi, các bạn hiểu không? Rồi những bạn, các bạn khoe ra tiền bạc đấy nhỉ, có những người khó khăn ở bên kia thì sao? Họ bị nhột lòng, họ bị mất ý chí, họ bị này nọ.
Dạ.
Một người đàn ông thì đối với anh nên không nên khoe những điều đó. Và khi các bạn khoe nhiều á, mà có người thương, có người ghét, và khi các bạn có một cái chút trục trặc gì là bắt đầu cả cái xã hội nó hả hê. Rất nhiều người, các bạn cứ thấy nhiều người đó làm đám cưới rồi hạnh phúc này nọ, rồi 3-4 tháng sau rồi mười đường ai nấy đi, rồi bắt đầu những người đang sống họ hả hê. Cho nên đối với anh, một người đẳng cấp trong xã hội á, các bạn có thấy những ông chủ lớn ở trên thế giới họ khoe tiền bạc, họ có thể khoe xe không? Ông thấy cái ông chủ Mark Zuckerberg có khoe xe siêu xe không? Làm gì có. Có thấy ông Elon Musk khoe nhà không? Làm gì có. Nhưng mà họ là những người giàu nhất thế giới cơ. Họ còn không khoe nữa mà chúng ta được có mấy đồng bạc khoe làm cái gì?
Nhưng mà cái ranh giới giữa cái việc là một người ta xem cái nội dung đó và người ta nhận được cái gọi như là cảm hứng hay động lực, thay vì là họ nhìn theo cái đó với cái chiều hướng tiêu cực là
anh không quen mà người ta vẫn thêm là động lực đó thôi, anh vẫn làm được đó thôi.
Dạ.
Các bạn vẫn đang theo dõi đó, anh vẫn là một người truyền cảm hứng tốt đó thôi, anh chứng minh cho bạn thấy rồi đó.
Dạ.
Tại sao anh không quen, biết đâu đó là động lực, nhưng mà đối với anh thì đó là sự tổn thương của người khác.
Dạ.
Và anh không quen, mọi người vẫn ủng hộ đó thôi, và anh vẫn làm như vậy.
Dạ.
Anh vẫn làm như vậy. Anh đã mua xe hơi từ năm 2013 cơ. Và mua xe hơi 2 tháng thì anh đã có tài xế riêng rồi. Nhưng mà chưa bao giờ anh nói, tại vì hôm nay em khai, em cứ hỏi anh mới nói nha. Chứ cái đó không phải là sự khoe khoang nha.
Dạ vâng, vâng, vâng.
Và anh có tài xế từ đó tới nay rồi. Việc mà bỏ ra 10 triệu một tháng để thuê một người tài xế cực kỳ khó nha bạn. Cực kỳ khó luôn, mặc dù họ là một chủ tịch lớn. Nhưng mà đối với anh lại khác, đối với anh một năm 120 triệu. Nó sẽ bảo vệ cho anh sự an toàn. Tại vì nếu mà vừa đi vừa xử lý công việc nó rất là dở, bảo vệ cho anh sự an toàn và hiệu quả công việc của anh nó lớn hơn. Cái thứ ba nữa, khi anh có một người tài xế, anh ngồi trên xe anh không làm gì á, thì cái đầu anh nghĩ rất là nhiều việc luôn. Anh suy nghĩ được rất nhiều thứ trên chiếc xe đó luôn. Một quãng đường từ đây tới Bình Dương anh suy nghĩ biết bao nhiêu công việc luôn. Và có thể một con đường từ đây lên Bình Dương anh có thể tạo ra được nhiều trăm triệu hơn là 120 triệu cho một năm. Từ năm 2013 tới nay 10 năm anh cho là hết 1 tỷ tiền lương của tài xế, nhưng mà nó chỉ là 1-2 deal anh làm trong xã hội, 1-2 deal đầu tư bất động sản là phục vụ cho cả năm rồi.
Dạ.
Phục vụ cho cả 10 năm chứ không phải là 1 năm. Nhưng mà anh không bao giờ anh khoe nha, anh không bao giờ anh khoe cái điều đó.
Dạ.
Để anh chứng minh cho em việc khoe khoang thì nó ảnh hưởng như thế nào, và biết đâu đó là động lực cho giới trẻ. Các bạn thấy không, những người, anh nói trước cho An và các bạn này, những người mà khoe nhiều trên mạng xã hội đó là những người bất thường không à. Cái người mà khoe có giá trị thực ở trên mạng xã hội nó chỉ chiếm khoảng 5% thôi. 95% số lượng tiền mà những người khoe khoang trên mạng xã hội nó thuộc những việc như sau. Một, họ phục vụ cái việc khoe khoang đó để phục vụ cho việc phát triển, kiếm tiền từ người khác. Mong muốn họ giàu giống mình và họ sẽ đi theo mình, kinh doanh mình, họ mua hàng của mình để giàu có giống mình.
Dạ.
Đó là việc, là một, là việc họ phục vụ cho việc kinh doanh của họ. Hai là những người đó có rất nhiều nguồn tiền không trong sạch, thì họ thường hay làm hình ảnh này nọ để vay mượn này nọ. Khi người ta khoe khoang như vậy để vay mượn thì không hay ho gì. Cái thứ ba, họ che đậy cái ngành nghề của họ, che đậy cái ngành nghề phía uẩn khuất đằng sau họ. Và cái thứ tư nữa đó là những ngành nghề mà được xã hội mà phản ánh nhiều á, thì họ lại hay khoe khoang để phủ định lại cái điều đó. Tất cả những người dưới cái mong muốn giàu giống như ông chủ này và họ đi theo giống như cái những cái người bán hàng đa cấp đó, thì họ phải khoe ra để mọi người giống họ.
Lùa gà đúng không?
Đúng rồi, lùa gà. Thì cái những người, một người có xe hơi á, thì 100 người mượn chụp. Những người không có xe hơi thì cũng đi vay, đi mượn ở đâu để mượn chụp. Đó. Thì cô em gái của tôi bán xe hơi mà. Bán được một chiếc xe hơi thì khoảng 70 người đã chụp hình. Các bạn hiểu không? Nó như vậy đó. Và họ không có xe, họ cũng đi vay mượn và họ cuối cùng cũng dựng một cái kêu tiệm, bỏ ra tiệm để ghi cái hình như này. Ví dụ là An chúc mừng nhận chiếc xe hơi mới gì đó, vân vân.
Đó.
Đó là những hình ảnh nó ảo diệu lắm các bạn, ảo diệu lắm các bạn không? Và những người khoe hạnh phúc ở trên mạng xã hội thường là họ che giấu những cái điều bất ổn trong gia đình.
Dạ.
Các bạn nên nhớ điều đó.
Khi mà em research về anh á, có một cái từ mà em thấy anh dùng rất là nhiều, đó là cảnh báo cho các bạn về những cái hình thức lừa đảo. Thì theo quan sát của anh thì thời gian gần đây có những vấn đề nào liên quan đến tài chính, tiền bạc mà các bạn trẻ hiện tại đang hay nghĩ đến? Anh nếu mà có thể là mình gói gọn trong 3 cái vấn đề mà anh thấy là anh nhìn thấy nhiều nhất ở những cái học viên của anh hay là những cái bạn trẻ mà anh nói chuyện cùng ấy.
Việt Nam mình mở cửa từ năm 2000 và đến năm 2010 thì tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam từ 2010 đến nay rất là nhanh.
Đó.
Khi tốc độ phát triển kinh tế rất là nhanh nhưng mà kiến thức quản trị tài chính của chúng ta lại đi quá chậm. Và khi cái con đường phát triển quá nhanh như vậy thì rất là nhiều loại hình kinh doanh lừa đảo nó xuất hiện ra. Và giới trẻ không đủ thời gian, kiến thức và sự lười biếng trong giới trẻ nên họ cập nhật cái kiến thức về tài chính quá kém, làm cho các loại hình lừa đảo nó xuất hiện ngang nhãn và nở rộ ra rất nhiều loại hình khác nhau. Bây giờ người ta ngồi một chỗ, người ta lừa toàn thế giới, chứ không phải ngày xưa nữa là phải đến từng người và giao tiếp face to face, người ta phải giới thiệu một cái loại hình sản phẩm mới bán lừa đảo. Và nỗi đau về quản trị tài chính của giới trẻ thì nó hàng nghìn cái nỗi đau. Nhưng mà cái nỗi đau cơ bản nhất đó là họ không biết quản trị về dòng tiền và họ không biết đâu là đúng, đâu là sai đó. Cái nhận biết sự đúng và sai của giới trẻ nó quá dở đi. Thì cái quá dở này anh đánh giá đó là sự lười biếng. Nếu các bạn muốn làm một cái điều, muốn kiểm chứng một cái điều đó gì đó ở thời kỳ hiện tại này rất là đơn giản luôn. Bởi vì chúng ta ở thời kỳ công nghệ 4.0 rồi thì chúng ta rất đơn giản để kiểm chứng cái điều đó. Ví dụ như này, trong bất chợt có một người giới thiệu cho chúng ta một mô hình đầu tư rất là lợi nhuận rất cao, nhưng mà chúng ta đặt một dấu hỏi, đây là mô hình gì, có phải lợi nhuận thật hay không? Chúng ta có thể là đánh cái mô hình đó lên trên Google một phát là nó ra hàng triệu cái lượt tìm kiếm trên đó. Đó là một cách đơn giản nhất. Cách thứ hai, chúng ta có những câu hỏi giải đáp 1080 ở trên mạng, ở trên số điện thoại. Cách thứ ba là có thể chúng ta tham khảo những người xung quanh. Cách thứ tư là có thể hỏi những chuyên gia gần nhất để quản trị cái điều này. Và anh nổi tiếng, một phần nổi tiếng nhờ cảnh báo những loại hình lừa đảo trong lĩnh vực tài chính và bất động sản. Bởi vì hai loại hình này nó chiếm tới 99% lượng tiền trong dân số.
Đã.
Tại vì nhiều tiền nhất mà, lừa đảo nhiều nhất.
Đã.
Nhiều người á, hàng mấy chục năm ở trong nhà chả biết cái từ chứng khoán nào, nghe một người gọi điện mời đầu tư chứng khoán quốc tế cũng bỏ vô hàng tỷ đồng. Chả biết một bẻ đôi một từ chứng khoán, hỏi chứng khoán là gì? Em có biết gì đâu. Bỏ vô hàng chục hàng tỷ đồng. Một nạn nhân mới gặp anh cách đây tuần trước thôi, một người có trình độ và kiến thức, bị bọn Forex nó lừa cho 10 tỷ ở bên Vinhome. Nó đơn giản cực kỳ luôn, một đơn giản. Và đây là những người có trình độ và kiến thức nha, chứ không phải là những người không có trình độ nha.
Nhưng mà tại sao mọi người lại lười biếng khi mà cái liên quan đến tiền bạc tài chính ấy, nó lại rất là lớn trong cuộc sống của mình, thì sao mọi người lại lười biếng
rồi. Rồi anh giải thích câu này luôn này, hỏi đúng rồi đó, cần thiết luôn. Đó là lý do vì sao? Đó là vì nạn nhân cái việc mà khoe khoang trên mạng xã hội nhiều. Khoe khoang trên mạng xã hội nhiều làm cho giới trẻ mong muốn giàu được giống như họ. Và khi cái sự khoe khoang nó quá nhiều và người ta bị nhục chí ở trong cái vị thế của họ và họ muốn giàu nhanh. Cho nên khi ai đó trao cho mình một cơ hội và họ chụp lấy luôn, họ không quan tâm đó là thẩm định, đó là lừa đảo hay là chính thống, và họ lao và họ làm luôn. Đó là nạn nhân đó. Nạn nhân của sự ảo tưởng đó, anh hiểu không? Đó là lý do vì sao anh không thích sự khoe khoang trên mạng xã hội. Đó là một lý do, làm cho giới trẻ mong muốn được giàu nhanh. Giới trẻ ngày nay không đợi giàu được, không đợi được. Ông bà ngày xưa tại sao bây giờ giàu? Họ cứ làm ngày, họ bán một quán phở năm này qua năm khác, và tới ngày hôm nay còn họ có chục tỷ trong tay. Lý do vì sao? Họ bán một quán phở 20 năm nay cơ. Rồi tôi hỏi bạn có đợi được 20 năm không? Không ai, họ chỉ muốn là năm sau, tháng sau giàu cho họ không đợi được 20 năm. Những người có những cái tiệm phở, họ cứ kinh doanh năm này năm khác và tích góp năm này được bao nhiêu tiền, họ mua một cái miếng đất, tự nhiên 20 năm có mười mấy căn nhà, tự nhiên trở thành giàu có thôi. Nhưng mà họ không có vội.
Dạ.
Họ vẫn giàu có đó, nhưng mà giới trẻ họ không đợi được.
Dạ.
20 năm của họ lâu quá, 5 năm quá lâu, họ cần ngay lúc này mà năm sau giàu. Họ không có đợi được. Rất nhiều người giới trẻ cứ khoe khoang này nọ. Nhưng mà anh với con mắt của anh thì anh sẽ đọc vị được đâu là giàu thật, đâu là giàu giả và đâu là sự ảo tưởng sức mạnh ở trên đó.
Anh thử cho một ví dụ đi để mọi người có thể hình dung được là ok, ngày hôm nay tôi lên mạng xã hội, tôi thấy hai người hai tài khoản mạng xã hội chia sẻ về hình ảnh, video, nội dung các thứ như thế này. Ai là người giàu thật, ai là người giàu giả?
Đầu tiên chúng ta phải xem cái họ làm cái gì.
Dạ.
Nếu như một người xa, quá xa lạ thì chúng ta không nói, nhưng mà những người mà xung quanh mà nó nằm ở trên Facebook của mình á, mình sẽ biết công việc của họ là cái gì. Khi một người giàu á, là họ phải có công ăn, việc làm, có một business cụ thể nào đó. Xin lỗi An và những người xem chương trình, nhưng mà nhiều người trên mạng xã hội làm những nghề nhạy cảm, nhưng họ vẫn thường xuyên khoe như vậy, đã nói để che lấp những thứ đằng sau lưng họ. Tại sao một cô gái lại không có một cái công ăn việc làm mà lại suốt ngày đi khoe nhà, khoe xe, khoe đồng hồ, khoe đồ siêu sang? Họ làm văn phòng á, thì lương được bao nhiêu? Một cái túi xách hàng trăm triệu. Tôi nói ví dụ thôi, một cái hành động nhỏ thôi. Rồi một chàng trai. Các bạn thường á, những ai mà có doanh nghiệp, họ có công việc cụ thể, họ thường đưa ra ngay à. Tại vì đó là cái tự hào của họ. Họ không bao giờ họ giấu, bảo đảm luôn. Trừ khi cái đối tượng đó nó họ giấu thì chúng ta không biết được thôi. Mình sẽ nhìn được cái doanh nghiệp của họ, họ kinh doanh cái gì là đoán được ngay à. Mình sẽ đoán được nguồn thu của họ từ đâu, đoán được nguồn thu của họ, đoán được công việc của họ, đoán cái ngành nghề của họ, đoán cái doanh thu của họ và cái mức độ lợi nhuận, có thể đoán được ngay. Anh có thể nhìn được với cái nghề này giàu hay không? Tại vì ngày xưa, tại sao anh đi ngay ngành phân phối xi măng? Bởi vì ông sếp của anh nói, mày xem có thằng nào làm phân phối xi măng mà nghèo không? Ông nói câu đó đúng nhờ, chứ có thằng nào làm này nghèo. Trừ khi nó quản trị tài chính sai và nó phá sản, chứ tất cả những thằng sống trong cái nghề này là nó giàu. Thì trên cuộc sống này có những người mà làm trong cái nghề đó không bao giờ nghèo được. Anh đố em tím thằng nào đi buôn vàng mà nghèo? Không có nghèo được. Có những cái nghề là không làm trong cái nghề đó không có nghèo được. Còn có những nghề nó chỉ làm đủ ăn thôi. Ví dụ những cái nghề mà đi làm mà bị giới hạn về sức lao động á. Bây giờ thì cái công nghệ về cắt tóc á, là nó đổi mới, và bây giờ một số bạn á là trở thành chuỗi rồi. Nhưng mà cách đây khoảng 3-4 năm trước, anh lấy ví dụ cách đây khoảng vài năm về trước á, mà cái nghề kia, cắt tóc, thì nếu mà bạn mở một tiệm hớt tóc á, thì làm thế nào để bạn giàu được? Nó chỉ là đủ ăn thôi. Bởi vì sao? Cái sức con người bị giới hạn, có nghĩa là một ngày nó chỉ đưa cái tiệm của bạn chỉ cắt được đúng bao nhiêu đầu thôi, họ đưa thêm bạn không làm được.
Đó.
Có nghĩa là nó bị giới hạn về cái năng sức lao động, giới hạn về cái doanh thu rồi, không giàu được. Còn khi chúng ta có tiệm, anh bán xi măng á, nó mua 1 tỷ anh bán được 1 tỷ, nó mua 1.000 tỷ anh bán được 1.000 tỷ luôn.
Dạ.
Nhưng mà mỗi cái tiệm hớt tóc nó bị giới hạn rồi. Thì đó là giả sử hai cái ngành nghề này một chút xíu thôi.
Dạ.
Còn ngoài xã hội nó có rất nhiều, mà chúng ta với con mắt của anh thì anh đoán được cái ngành nghề này có thể giàu có được hay không.
Dạ.
Từ đó chúng ta có thể suy đoán được rằng đây là giàu thật hay giàu giả.
Dạ. Em cũng muốn chia sẻ là trước cái buổi quay ngày hôm nay ấy, thì khi mà mọi người ở văn phòng Vietcetera biết là có anh Thuyền và có Dr. Housing đến chương trình The Money Date, các bạn háo hức lắm. Các bạn ấy có một bạn còn chạy ra với em nói luôn là ê, cho em hỏi câu này với anh ấy được không?
Rất là vui nhỉ.
Thì mình cũng có nói chuyện qua rồi, thì em muốn chuyển qua một cái phần mà ở đó vai trò của anh sẽ như là một người kiểu bác sĩ tài chính đi.
Ok.
Và hy vọng là sẽ có thể chữa được một vài những cái bệnh mà bọn em đã chuẩn bị sẵn. Các bạn cũng gửi rất là nhiều câu hỏi. Có một số câu hỏi hơi ngây ngô, có một số câu hỏi nó cũng khá là
anh sẵn sàng
là chuyên môn, thì mình thử đi qua một cái phần này để hy vọng
được,
là có thể truyền tải được những cái
và chia sẻ với các bạn luôn nha. Trước khi qua đây quay thì tôi hỏi bạn An là hôm nay có kịch bản hay không. An bảo là chương trình này không có kịch bản à. Và thật sự mình cũng rất bất ngờ.
Anh đừng tiết lộ bí mật của bọn em như vậy.
Nhưng mà không, cái đó là điều thú vị. Dạ. Để mình chúng ta để chứng minh rằng đây là toàn hoàn toàn là tự nhiên.
Dạ vâng.
Không có gì phải bí mật cả.
Dạ.
Đây là điều thú vị cho các bạn thực sự mà. Và anh cũng là bất ngờ về điều đó, bởi vì tất cả những chương trình chúng ta đều biết một vài câu hỏi trước để chúng ta, để người tham gia chương trình đó, người ta biết được để chuẩn bị. Nhưng mà đây là thử thách của anh đối với An và khán giả luôn. Đây là thử thách luôn. Và anh cũng sẵn sàng luôn.
Dạ.
Anh luôn luôn sẵn sàng như vậy. Và anh thích sự nói chuyện, anh thích sự chia sẻ một cách tự nhiên như vậy, không có sự chuẩn bị luôn.
Dạ.
Để chúng ta thấy được cái sự chân thành trong lời nói.
Lúc đấy mình ngồi cà phê với nhau nói chuyện cũng như thế này này, em còn phải dừng anh truyền lại, bảo là anh ơi, từ từ, em muốn giữ
cái nhiệt huyết này
cho chương trình. Sự tò mò. Đây là giấy bút rất là quen thuộc với hình ảnh của Dr. Housing. Đây, bọn em đã tổng hợp một vài những câu hỏi hóc búa từ các bạn. Mình sẽ đi qua từng câu hỏi nhé. Có một bạn hỏi câu hỏi này chắc là khá là cá nhân. Đó là, có thứ gì gần đây anh Truyền mua nhiều tiền nhưng mà lại hơi phí tiền không? Tại vì em rất thích hay hỏi những câu này cho những cái người mà có thể nói là họ có nhiều kiến thức và họ có nhiều trải nghiệm về tài chính và tiền bạc, để xem là ok, đối với những người này thì họ có còn mắc những cái sai lầm gì liên quan đến chi tiêu mà họ cảm thấy là hơi hối hận không?
Cái thứ mà anh chi tiêu nhiều nhất tiền nhất á là xe thôi.
Dạ vâng.
Thì anh mới lấy một con xe về tuần trước nè. Anh mới lấy về tuần trước cái con Ford Everest khoảng 1 tỷ 6.
Dạ.
Thì cái con này về á thì anh chỉ phục vụ cho khoảng 1 tháng, khoảng đi khoảng 3-4 lần á. Thì cái này nó thì về cơ bản nó hiện tại nó hơi phí tí. Nhưng mà nó phục vụ cho cái công việc của anh.
Dạ.
Thì trong cái con đường của anh thì chỉ cái tiền nhiều nhất là ở xe hơi thôi. Anh có cái tật hay đổi xe hơi và anh thích sự trải nghiệm là cái sự tốn kém nhất.
Dạ.
Còn cái nhiều tiền mà anh thấy nó vô nghĩa nhất đó, hiện tại đó là anh mua chiếc laptop Apple và về xài nó không có quen nên anh để gần như để không mà không có xài.
Anh còn muốn pass lại không anh?
Một là cái, hai là cái đồng hồ này nè. Anh thấy nó hơi vô nghĩa đối với anh. Cái đồng hồ này có mỗi cái việc coi giờ mà ngày nào cũng sạc pin mà anh thấy nó vô nghĩa quá. Anh thích sự cái đồng hồ cơ học hơn cơ. Anh không thích cái kiểu này.
Có thể đấy là anh chưa tìm hiểu kỹ.
Anh biết nó rất là nhiều option trong này. Nhưng mà anh không thích sự rối rắm trong cơ thể.
Dạ.
Và rất nhiều người nói là cái này có thể là đo nhịp tim, đo này nọ. Và có thể là có người gọi điện khi anh để điện thoại xa. Nhưng mà đó, đối với anh đó là sự bất tiện. Khi anh bỏ một cái điện thoại ở xa cơ thể, đó là những giây phút anh thư giãn tốt nhất. Và khi anh chơi thể thao á, các bạn đừng có đeo cái này vô để hy vọng người khác gọi mình biết. Trời ơi, cái lúc các bạn chơi thể thao, các bạn hãy dành toàn bộ thời gian công sức cho thể thao đi.
Nghe chưa?
Các bạn hiểu không? Chứ trời ơi các bạn, ta đang chơi thể thao, đang đánh tennis, có người, có nhiều bạn á, cứ sợ mọi người gọi nhỡ. Mà nói thì chứ bạn á, hiện tại gọi nhỡ mà tiếp thị thì nhiều hơn công việc. Mà có cái công việc gì đâu mà cần gấp gáp như vậy chứ. Hãy cho chúng ta những khoảng thời gian yên tĩnh trong cơ thể nhất, thoải mái trong đầu nhất. Cái thời gian mà anh hạnh phúc nhất trong một ngày đó là thời gian anh chơi thể thao thôi. Tại vì con người của chúng ta bây giờ bị một cái bệnh, đó là cầm cái điện thoại lên là nó lướt. Không có cái gì cũng lướt. Trẻ em cũng bị, người lớn cũng bị. Và đặc biệt những người mà làm truyền thông như anh đây thì nó tin nhắn và cái comment nó đổ về liên tục á, làm cho cái cảm xúc mình lên xuống nên làm cho mình bị tò mò.
Đúng rồi anh ạ.
Một cái video của clip của anh là một lên một đêm có là 1-2.000 comment, đôi khi mình cũng muốn biết cái sự tương tác của họ.
Dạ.
Chứ huống gì nhiều người đăng một cái hình lên có 3-4 lượt comment mà họ cũng tò mò xem cái comment đó là gì. Huống gì các bạn hiểu không? Huống gì? Cho nên là chúng ta bị cái bệnh. Cho nên là cái đồng hồ này đối với anh nhiều khi đeo cho nó để coi giờ, chứ thực sự anh không có sự thích sự ràng buộc trong cơ thể là luôn luôn phải biết ai đó làm cái gì. Cho nên là nhiều người đánh thể thao mà còn đeo cái này lúc nó dừng. Alo, có gì không? Ủa giờ tí gọi nha. Ngừng hết cả cái cuộc chơi đang sung sướng các bạn.
Dạ.
Cho nên đối với anh cái thiết bị mà nhiều tiền mà vô nghĩa của anh là cái đồng hồ, cái laptop, anh thấy nó hơi phí phạm đối với anh tí thôi. Chứ còn mà hiện tại thì cái xe nó làm cho anh tốn nhiều tiền nhưng mà nó phục vụ hơi ít so với cái bản thân nó có thôi, nhưng mà nó vẫn phục vụ đúng yêu cầu. Đó. Còn anh thì ít khi anh phục vụ cho những cái món đồ hiệu lắm, anh không có, anh không có nhu cầu.
Đó.
Anh không thích khoe, bởi vì anh không thích khoe khoang mà anh nói cái câu rồi đó. Cho nên là việc anh đeo một đồng hồ 5 triệu hay là một đồng hồ 100 triệu hay là một chiếc đồng hồ 15 triệu, nó đối với anh nó giống nhau à.
Đó.
Anh không có cảm xúc luôn các bạn ơi.
Nhưng mà miễn sao anh thoải mái là được.
Dạ.
Anh thoải mái là anh chi tiêu thoải mái. Anh phục vụ cho nó, phục vụ cho anh nó thoải mái. Anh chơi những môn thể thao, anh đi giải trí này nọ, miễn sao thoải mái, nhưng mà không có phí phạm ngu si trong cái việc chi tiêu.
Dạ.
Nói chung là có từ gọi là hợp lý là được anh nha.
Đúng rồi, hợp lý.
Cái từ hợp lý nó quan trọng lắm.
À, nếu mà anh những cái món đồ công nghệ của anh mà anh muốn tìm kiếm một ngôi nhà mới hợp lý hơn cho các bạn ý thì anh nhắn em nhé. Em chắc chắn sẽ dùng nó một cách tối ưu nhất.
Ok, để anh cân nhắc.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo này thiết thực phết này. Tiết kiệm bao nhiêu thì lấy vợ được?
Tiết kiệm bao nhiêu thì lấy vợ được? Cái này nó không có con số cụ thể, nó không có cụ thể, mà ở xã hội này nè, anh đưa cho các bạn ví dụ như này nè. Tại vì xã hội bây giờ nó cái việc hôn nhân nó mong manh lắm. Có thể giàu lấy về hạnh phúc, nhưng có thể hai đứa cùng nghèo khó và xây dựng mà lên có tiền lại hạnh phúc hơn. Cái việc giàu á mà kết hôn á thì nó rất là dễ, nó các bạn sẽ dễ tán gái hơn. Khi các bạn có nhiều tiền á, các bạn sẽ dễ tán gái hơn. Nhưng lúc này thì hạnh phúc nó rất là mong manh. Nếu hai bạn á, mà cùng nhau khó khăn mà xây dựng lên một cái nền tảng kinh tế vững chắc, thường á, thì cái tình cảm lúc này nó sẽ bền chặt hơn. Tại vì khi mà các bạn giàu á, thì người ta đến với bạn vì tiền. Các bạn nam á, có cái tật đi tán gái hay là phải khoe khoang ra trước để tán gái sau. Nhưng mà đối với anh là không có cái điều đó.
Dạ.
Đối với anh là đi tán gái là phải sự chân thật nhất. Và trong tất cả những lời nói, trong tất cả hành động, trong tất cả những cái cuộc gặp gỡ, mình phải đôi khi phải thể hiện cho sự ngây ngô của mình, đôi khi sự khó khăn để xem phản ứng của người kia như thế nào.
Đó.
Thì lúc đó cái tình cảm nó sẽ bền chặt. Còn hỏi bao nhiêu tiền đủ để lập gia đình á, thì như này nè. Việc đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình một lượng tiền á đủ để tổ chức cái tiệc cưới là một nè. Cái thứ hai nữa, cái việc cưới có nhiều tiền hay không quan trọng, nhất là các bạn phải có nguồn thu ổn định để phục vụ cho cái gia đình của bạn. Nguồn thu nhập ổn định, có nghĩa là tích lũy thì không nhiều, nhưng mà nguồn thu hai đứa nó phải phục vụ cho đời sống hơn là cái lượng tích lũy hiện tại.
Dạ.
Cái lượng tích lũy các bạn có thể xử lý trong một vài cái tiệc cưới xong, và có thể một vài tháng sau, nhưng mà quan trọng nhất đó là cái nguồn thu giúp cho các bạn ổn định về đường dài.
Tại vì còn bao nhiêu dự định
đúng rồi
cho gia đình nữa.
Có nghĩa là các bạn phải có một cái công việc ổn định đó, chứ bấp bênh trong công việc thì về nhà các bạn rất là stress. Cho nên là tiết kiệm bao nhiêu thì không quan trọng, nhưng các bạn quan trọng nhất các bạn có một cái sự nghiệp, có một cái công việc ổn định, thì lúc đó các bạn hẳn sẵn sàng.
Câu hỏi tiếp theo khá là xoáy đấy anh.
Ok, anh sẵn sàng.
Làm thế nào để phân biệt được chuyên gia tài chính thật và chuyên gia úp bô lùa gà?
Chuyên gia tài chính á thì có những loại như sau.
Dạ.
Một á là chứng khoán Việt Nam, hai là chứng khoán quốc tế, ba á là cái đám mà forex, bốn á là crypto. Thì trong đó mà lùa gà về chứng khoán Việt Nam á là khó nhất, bởi vì chứng khoán Việt Nam thì tại Việt Nam thì là được nhà nước bảo hộ, thì có nghĩa là các bạn nó đi vào đây thì các bạn nó sẽ lùa hô hào các bạn mua một con nào đó để đẩy sóng cái con nào đó thôi, nhưng dạ. Có nhưng mà nó ít hơn. Nhưng mà những người chơi tài chính thì họ sẽ không biết được đâu là chứng khoán thật, đâu là chứng khoán ảo. Cái khái niệm chứng khoán của họ không có. Cái đầu tiên các bạn phải biết được cái khái niệm, bốn cái khái niệm này là cái gì trước đây nè. Chứng khoán Việt Nam là gì, chứng khoán quốc tế là gì, forex là gì, crypto là gì. Bắt các bạn phải phân biệt được thì lúc đó các bạn mới nhận biết được. Chứ các bạn đưa cho các bạn bốn cái loại này thì những người không hiểu về tài chính nó giống nhau hết. Và khi các bạn không hiểu bốn cái loại hình này là cái gì thì không có xuống tiền. Không có đường xuống tiền. Còn các bạn muốn biết đâu là Oppo, đâu là thật á, thì các bạn á hãy âm thầm như này, hãy âm thầm. Các bạn vừa học, các bạn vừa âm thầm mở một cái tài khoản ở một cái lĩnh vực này nè. Yeah. Và các bạn mở một cái tài khoản như này, các bạn bỏ ra khoảng 1-2 triệu hay là 1-200 đô á. Các bạn bỏ vô đây nè, các bạn âm thầm giao dịch. Âm thầm giao dịch nha, đừng cái tài khoản mà các bạn vẫn giao dịch ở trong cái team này vẫn có, mà các bạn có một cái tài khoản khác nữa, các bạn âm thầm. Các bạn thử giao dịch xem nó có lời, có lỗ, có thanh khoản được hay không.
Dạ.
Thì cái đám lùa gà này nè, nó sẽ giúp cho các bạn là không thanh khoản được không? Nó không có thanh khoản được. Không có thanh khoản được. Các bạn không? Thì 90% người chơi chứng khoán thế hệ mới này nè, họ không hiểu được khái niệm bốn cái loại này.
Dạ.
Họ không hiểu được là mua chứng khoán quốc tế ở Việt Nam không mua được. Hiểu không? Cho nên là khi cổ phiếu VinFast lên sàn chứng khoán Nasdaq á, thì có rất nhiều người gọi điện là anh ơi có mua cổ phiếu của VinFast hay không? Ngay hôm đó luôn. Thì tôi có một status ở trên fanpage đó là các bạn cẩn thận cùi lửa khi hàng loạt người lừa đảo mời mua cổ phiếu VinFast. Bởi vì người Việt không mua được chứng khoán của Mỹ. Hiểu chưa? Đó là cái nguyên tắc cơ bản mà mọi người không hiểu. Thì muốn mua được cổ phiếu ở Mỹ á, là phải thông qua một cái đại lý được sàn chứng khoán của Mỹ nó cho phép
công nhận.
Thì trên thế giới có một vài sàn được công nhận này thôi. Nhưng mà ở Việt Nam thì có khoảng 2.000 sàn xưng hô là tao được công nhận. Hiểu không? An hiểu chưa? Có nghĩa là cái khả năng nhận biết của họ ở đâu là đúng, ở đâu là sai ngay từ cái ban đầu rồi.
Được.
Ngay cái mùa dịch các bạn thường thì các bạn ở đây cũng vậy này, chắc chắn là sẽ gọi điện. Cổ phiếu của Pfizer đang rất là lên bởi vì là đây được đấy. Nhưng mà họ đâu hiểu rằng cái cổ phiếu này ở Việt Nam mình đâu có mua được. Rồi cổ phiếu của Coca-Cola, cổ phiếu của Apple, cổ phiếu của Elon Musk nói chung nó mời loạn xì ngầu nữa mà. Nhưng mà các bạn không, người ta không biết rằng ở Việt Nam mình không mua được những cổ phiếu này.
Được.
Các bạn muốn mua được cổ phiếu ở Mỹ, các bạn phải có tài khoản chứng khoán ở Mỹ cơ. Hiểu chưa? Các bạn phải có là thường trú nhân ở Mỹ, các bạn phải có tài khoản chứng khoán ở Mỹ, các bạn phải có tài khoản ngân hàng ở Mỹ các bạn mới mua được. Thì các bạn không hiểu được cái nguyên lý cơ bản đó cơ. Thì muốn mua được thì các bạn phải mua qua một cái đại lý. Một cái đại lý này ở trên thế giới nó hiếm lắm. Thì tôi cũng không muốn khoe khoang cái một cái vài đại lý này đâu, nhưng mà để các bạn phải tìm hiểu được đâu là đại lý. Nhưng mà tôi nói rồi, các bạn giới trẻ đã không hiểu gì về chứng khoán thì chơi chứng khoán Việt Nam đi. Trời ơi, tiếng Anh bẻ đôi nửa chữ không biết cũng đi đầu tư chứng khoán quốc tế. Thì đó, một chàng trai bị mất 20 tỷ trong một nốt nhạc. Thì cái loại này ở Việt Nam là 99,9% là lừa đảo. Dạ. Thì các bạn đi tìm 0,01% là lại ra.
Dạ. Thì chi rằng là cái việc mà phân biệt chuyên gia tài chính thật hay là chuyên gia lùa gà thì nhiều khi chỉ là cái việc là mình phải trau dồi kiến thức cơ bản nhất cho bản thân
để mình. Xem cái ông đó ông làm cái gì.
Dạ.
Trước khi bạn muốn thẩm định họ thì các bạn phải hiểu họ đang làm cái gì cái đã.
Dạ.
Mà trong cái thế giới này các bạn bẻ đôi nửa chữ từ chứng khoán không biết thì làm sao được.
Dạ.
Mà thứ hai nữa là nào là lùa gà thì thường thường như này nè, hay hô hào hay cam kết lợi nhuận. Đời này không ai biết đâu là đúng đâu là sai đâu, tại vì đúng là nó ăn trước rồi. Không ai biết được đâu, thị trường tài chính thế giới này là không ai đoán được.
Dạ.
Nó nói là ngày mai vàng lên, mày bán nhà mày vô đi, hiểu không? Nó hô cho mình á, để vô nó lùa mình á, bởi vì nguyên tắc là khi mình mất tiền thì nó ăn được khoảng 20-30% trong đó.
Dạ.
Gọi là lùa gà.
Yeah. Mà họ cứ chơi cái đòn tâm lý là ê phải mai nó lên rồi đấy.
Đó đó đó.
FOMO mà kiểu...
Chính xác luôn. Thế giới này không ai biết mai lên, nhưng nói trước là không biết được. Cho nên là chúng ta phải trau dồi kiến thức, khái niệm, bốn cái khái niệm anh nói là các bạn phải hiểu nó là cái gì trước cái đã.
Dạ.
Thì lúc đó các bạn sẽ dễ dàng nhận biết được.
Dạ.
Giống như anh bây giờ anh ngồi nghe hai câu là anh bóc nó là thật cái giả. Thì vì anh hỏi ngược nó hai câu là nó trả lời cứng mồm rồi. Các bạn hãy trau dồi kiến thức và các bạn phải hỏi ngược lại nó. Các bạn phải phỏng vấn cái thằng đó.
Một câu hỏi mà cũng khá là nhiều người quan tâm đến, ngoài đầu tư thì có thể làm gì với tiền nhàn rỗi?
Có những cách như sau. Một, đó là gửi tiết kiệm. Yeah. Và nó vẫn đẻ ra tiền nhưng mà nó chậm thôi.
Dạ.
An toàn, chậm. Hai á, thì các bạn phải biết một số cái khái niệm về tài chính chút xíu, mua những cái chứng chỉ quỹ, mua dồn liên tục á, đẻ đó luôn. Cứ tháng 10 triệu mua dồn như vậy, sau này sẽ có một cái lượng tiết kiệm, tại vì cái này về dài hạn ok. Chứng chỉ quỹ. Cái thứ ba, không đầu tư thì các bạn phải biết mua được tài sản. Rồi là người ta gọi là đầu tư bất động sản, nhưng mà cái từ đầu tư bất động sản nó hơi cao siêu. Mà chúng ta đi mua một cái tài sản bất động sản đi. Cái này là mua tài sản đi chứ không phải là đầu tư. Thì mua bất động sản á, nó gọi là đầu tư thì cũng được, nhưng mà cái này là gọi là tích trữ tiền an toàn.
Dạ.
Nhưng mà để mua được bất động sản này là các bạn cũng phải có kiến thức này.
Thì là giống như kiểu mua vàng hay là
đúng rồi, đúng
mua
rồi.
Kiểu Yên Nhật hay là kiểu gì đó, thì nó cũng là mua một cái loại tài sản.
Đúng rồi, mua một cái loại tài sản tích trữ.
Dạ.
Mà an toàn thì có nghĩa là có thể là vàng nè.
Dạ.
Những cái loại hình mà cái đồng tiền nó mạnh trên thế giới, nó mất giá nó thấp á.
Dạ. Dạ.
Thì mua những cái đồng tiền lớn như này á, những đồng tiền mạnh hàng đầu thế giới này thì lạm phát nó thấp.
Dạ.
Thì chúng ta tự nhiên chúng ta lợi hơn so với đồng tiền cơ bản, nên là được lợi tức cái phần lạm phát ra đi.
Dạ.
Vàng cũng được. Đó là những thứ gọi là không đầu tư, không biết đầu tư thì chúng ta phải biết tích trữ vào những loại tài sản an toàn.
Dạ.
Nó vẫn có nở ra nhưng mà không có nhiều.
Dạ.
Còn khi các bạn muốn kiếm tiền thì các bạn phải biết đầu tư. Thế đầu tư là cái cơ bản nhất, đó là mua bất động sản nhưng mà hơi nhiều tiền chút xíu.
Dạ vâng.
Thì tầm 1 tỷ trở lên các bạn mới đi mua được. Cái này thì cũng gọi là đầu tư cũng được, gọi là mua tích sản cũng được, cái khái niệm là cũng được.
Dạ.
Thì nó cũng vẫn nở ra ra trong tương lai đó. Các bạn có thể gửi tiết kiệm, mua vàng, mua euro, mua đô. Đó cũng là một bài toán giúp cho các bạn nhiều tiền hơn trong tương lai. Thì anh nói với An và các bạn nghe như này nè. Cái việc các bạn mua hàng tháng như này nè, có thể các bạn không được lợi nhuận nhiều, nhưng nó là cách giúp các bạn có một lượng tiền lớn trong tương lai. Bởi vì các bạn không hành động thì các bạn sẽ xài hết thôi. Hiểu chưa? Thì đây là một vừa phần tích trữ tiền mà vừa giúp cho chúng ta bị hạn chế cái việc tiêu pha bất hợp lý. Thì sau này một thời gian chúng ta sẽ có một lượng tiền ở trong tay.
Dạ. Thì hy vọng qua cái câu trả lời này và cái bạn hỏi câu hỏi này đối chiếu lại với cái số tiền mà họ đang có chẳng hạn, thì họ sẽ lựa chọn được một cái hình thức gọi như là không phải đầu tư nhưng mà kiểu tích lũy hay là tiết kiệm phù hợp.
Đầu tư nhiều khi mất luôn cái tiền mình đầu tư đấy.
Dạ.
Nhưng mà tích lũy đây là nhiều khi nó tích lũy đây nhiều khi nó sẽ đẻ ra những cái đồng tiền mà chúng ta không tiêu xài hoang phí, thì
dạ
cũng
vâng.
Gọi là một cái khả năng, cũng gọi là cái khả năng tích lũy tiền tốt.
Dạ vâng.
Nếu chúng ta không có kế hoạch tích lũy thì chúng ta sẽ mua được những đôi giày 5-7 triệu đồng. Nhưng mà chúng ta tích lũy thì chúng ta chỉ đi đôi giày 500 ngàn thôi. Và nhiều khi đi ra đường đôi giày 500 ngàn với đôi giày 5-7 triệu nó cũng như nhau.
Dạ, trừ khi là khoe lên.
Đúng rồi, nhiều khi mình khoe
lên. Dạ. Ok, câu hỏi tiếp theo. Bỏ uống cà phê hoặc trà sữa mỗi ngày có giúp em giàu lên không?
Rồi để anh trả lời cái này luôn cho. Cái câu hỏi này thì vì năm ngoái có một cái ông chuyên gia nói là nếu các bạn ngừng uống cà phê mỗi ngày thì các bạn sẽ tích lũy một cái gì đó lớn lao trong tương lai.
Dạ.
Cái này như này nè. Cái việc uống cà phê hàng ngày á, hiện tại nó sẽ có những cái loại hình như sau. Một là chúng ta đi tìm kiếm một cái cảm giác thư thái trong đầu óc để chúng ta có một ngày năng lượng làm việc mới tốt hơn. Đó là hướng tích cực. Những người mà như anh đây nè thì ngày nào cũng thường làm một ly cà phê, bởi vì có thể là lúc đó chúng ta thư giãn đầu óc và chúng ta chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới.
Dạ.
Còn có những bạn trẻ thì họ uống cà phê và trà sữa một cách vô tội vạ, thì những bạn này cũng nên tiết chế lại. Ngày xưa anh mới ra trường thì cái khái niệm mà đi uống cà phê của anh nó lạ lắm lắm. Anh không có cái khái niệm đi uống cà phê, rất lạ lắm luôn. Và anh cảm giác như là cái việc mà phải đi uống cà phê hàng ngày, đây là một cái phần tiêu pha nó bất hợp lý của anh. Ngày xưa anh có cái khái niệm này rồi.
Dạ.
Đến một thời điểm mà anh mở doanh nghiệp ra và thu nhập của anh nó lên rất là nhiều tiền, có thể mấy trăm triệu một tháng, thì lúc đó anh mới thoải mái vì uống cà phê. Còn trước
đó 100 triệu một tháng thì uống cà phê thoải mái luôn đấy.
Nhưng mà lúc đó anh mới thoải mái được cơ.
Dạ.
Còn lúc anh đi làm bình thường mà cỡ 10, 20 triệu thì lúc đó anh chưa có cái khái niệm uống cà phê luôn. Thực sự chưa có luôn. Do cái thế hệ của anh hơi cũ kỹ chút xíu thì anh không nói các bạn giống anh đâu nha, nhưng mà ý anh muốn chia sẻ là cái thời kỳ của anh lúc đó cà phê chưa nổi, chưa phổ biến, trà sữa chưa phổ biến, thì
dạ.
Việc đi vô uống ngồi uống quán cà phê nó là một cái thứ gì nó hơi bất hợp lý đối với anh.
Dạ.
Nhưng mà vào thời kỳ này nè, cà phê các bạn cũng tiết chế lại được nhưng mà cũng không nên tiết kiệm quá.
Dạ.
Có thể đây là một cái nơi giải trí, có thể là một cái khu chúng ta có thể là làm việc, có thể là nơi đây chúng ta có thể là lấy lại năng lượng công việc. Nhưng chúng ta lạm dụng quá là nó hơi phí, đó có thiệt.
Dạ.
Các bạn trẻ hiện tại nhiều khi cứ ngồi uống cà phê vô tội vạ luôn. Vô trong rạp xem phim các bạn đi ra cái thì ly nước hầu như còn nguyên à. Bắp bít thì còn nguyên, người ta bỏ bê phí phạm như vậy rất là nhiều. Thì cái việc lúc đó không phải là cái nhu cầu thực sự mà mua để cho có.
Dạ.
Nó khác cái việc mà chúng ta cần một ly nước hàng ngày để chúng ta lấy lại một chút xíu về cái cảm xúc con người chúng ta, nó khác. Và ngoài cái việc tốn kém á, về tiền bạc thì nó đôi khi nó ảnh hưởng đến cả sức khỏe. Bởi vì toàn bộ cái nguyên liệu này là nguyên liệu nhân tạo và chúng ta không ai có thể kiểm soát được cái nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu này hết. Và tất cả những loại nguyên liệu này đa số trên thị trường vẫn là xuất xứ từ Trung Quốc hết. Không tốt cho sức khỏe đâu anh ạ và các bạn, không tốt.
Dạ, ok ạ. Em đồng ý. Em cũng đang trong một cái giai đoạn mà cố gắng một ngày chỉ uống một ly thôi, vào buổi sáng thôi.
Chính xác rồi.
Còn hồi xưa thì cứ đến tầm một ly buổi sáng xong rồi ăn trưa xong, nhiều khi mình cũng cần phải có một cái ly để mà nó vực cái cơn no dậy.
Cái đó các bạn có thể chuẩn bị nước có sẵn ở trong tủ lạnh mà.
Dạ vâng.
Một thùng có 200 ngàn 30 chai, 10 ngàn chai. Các bạn có thể mua để sẵn ở trong tủ lạnh của cơ quan mà được mà.
Dạ. Cơ quan nghe thấy chưa ạ? Cái này phải đến từ phía cơ quan.
Có nghĩa là mình có thể mua cũng được, hoặc cơ quan mua cũng được, mình có thể mua về phục vụ cho mình cũng được. Thì ghi tên An vô chợ rồi mấy đứa nó khỏi bóc nhầm cái nắp là được rồi.
Rồi câu hỏi tiếp theo ạ, hơi liên quan đến tâm lý một tí. Thì bạn ấy hỏi là có mẹo quản lý tài chính nào khi mà tâm trạng đang không được tốt không? Lúc mà tâm trạng không được tốt thì cái khả năng đưa ra một cái quyết định đúng đắn hoặc là cái đưa ra một quyết định liên quan đến tiền bạc nó không được tốt.
Ừ. Có nghĩa là người ta thường nói một câu là chúng ta đừng có quyết định lúc buồn. Là lúc buồn chúng ta hay quyết định tầm bậy lắm. Thì cái mẹo quản lý tài chính lúc buồn, lúc tâm trạng này nè, anh nói luôn, kể cả lúc vui và lúc buồn luôn, thì chúng ta thường hay tiêu xài hoang phí một cách vô bổ. Thì quản lý tài chính chúng ta phải có một cái kế hoạch, đó là bắt buộc thôi, chứ không có một cái mẹo nào luôn, gọi là kế hoạch bắt buộc hàng tháng luôn. Chứ lúc buồn nó tiêu xài 1 thì lúc vui nó tiêu xài 10.
Đúng rồi.
Anh hiểu không? Đúng. Người ta đi phá tiền, lúc buồn cũng đi phá mà lúc vui nó cũng đi phá mà. Và các bạn giới trẻ bị một cái bẫy của tất cả các chương trình khuyến mại, đó là giảm 5%. Có những chương trình giảm 5% đến 10% cho một cái sản phẩm gì, nhưng mà chúng ta lại phí phạm 90% còn lại. Lý do vì sao? Mua một sản phẩm không cần thiết. Chúng ta đi tìm 5% kia nhưng mà chúng ta đi mất đi 90% còn lại bởi vì chúng ta mua một sản phẩm không cần thiết.
Dạ vâng.
Đây là một cái chương trình mà tất cả các nhãn hàng đều đánh vào cái giới trẻ như này. Mà bởi vậy chúng ta hãy kiểm soát bằng một cách bắt buộc chứ không phải lúc vui và lúc buồn. Hiểu không anh và các bạn?
Chính hai em còn thấy lúc vui tiêu nhiều hơn lúc
đúng
buồn.
Đúng rồi chứ sao luôn. Lúc buồn các bạn ngồi khóc cho các bạn đi mua sắm nó đâu có vui. Đúng không các bạn? Cho nên phải kiểm soát chi tiêu bắt buộc bằng cách như sau. Các bạn phải đặt những cái lệnh cắt tiền tự động ở trong tài khoản á. Các bạn phải làm được điều đó cơ. Có là tiền về nó cắt luôn.
Dạ.
Có là sau đó các bạn chi tiêu ở trong cái đống tiền còn lại nè. Có là cắt bắt buộc cơ.
Dạ.
Hoặc là các bạn phải vay để mua một cái tài sản. Vay để mua một cái tài sản nha, chứ đừng vay để mua tiêu sản nha. Vay mà mua dùng cái thẻ tín dụng để tiêu xài quần áo, giày dép, trang sức này nọ, đó là tiêu sản. Còn vay mua tài sản á, để mua vàng, mua đô la, mua nhà, mua đất này nọ, thì vay mua tài sản thì cái này là bắt buộc này. Cái này gọi là bắt buộc. Hoặc là các bạn làm một cái lệnh á, mua chứng chỉ quỹ hoặc là gửi tiết kiệm bắt buộc hàng tháng luôn, là các bạn automatic là khi có tiền á là nó cắt tự động luôn.
Dạ vâng.
Lương về nó cắt một bụp cái 5 triệu đức luôn.
Dạ.
Cái đó gọi là tiết kiệm bắt buộc.
Dạ.
Hoặc là mỗi tháng là phải mua một cây vàng, một chỉ vàng đi. Một chỉ vàng, hai chỉ vàng nếu mà tùy thu nhập đi. Ví dụ như vậy, đó là những cái hành động bắt buộc cơ.
Cái tính kỷ luật.
Đúng rồi, cái kỷ luật cơ. Còn đừng có nói là vui hay buồn hay là đau khổ, không có khái niệm này.
Dạ vâng.
Vui buồn nó chỉ là một cái giây phút ở trong cuộc đời nào đó thôi, nhưng mà chúng ta phải có một cái kỷ luật cơ.
Dạ.
Cho nên hy vọng rằng bạn này sẽ có một cái kỷ luật chi tiêu hơn là vui và buồn.
Dạ.
Ok không?
Ok anh.
Hợp lý không các bạn?
Dạ. À, nhiều người giật mình ở đây đấy anh.
anh nối tiếp cái câu hỏi của An ở chỗ này này. Đó là chúng ta phải có ước mơ và khát khao và mục tiêu anh ạ. Thì khi anh làm lương 6 triệu á anh, là anh đã suy nghĩ khi anh lương 10 triệu á là anh phải đi mua chung cư. Anh đã có suy nghĩ như vậy. Chứ tại nó có khát khao ước mơ đó.
Ok
ạ. Ừ. Khi anh làm 2010 á, 2010 là anh làm bên Phú Mỹ Hưng lương anh có 6 triệu à. 6 triệu rưỡi trừ thuế còn có 6 triệu nữa. Nhưng mà khi anh đã nói rồi, ta đặt mục tiêu khi lương 10 triệu ta phải đi mua chung cư. Tại vì chung cư hồi đó có mấy triệu, mấy trăm triệu mà cắt một tháng khoảng 6 đến 7 triệu là có thể trả góp được rồi. Nó khát khao cái đó mà, mình phải đặt mục tiêu sớm như vậy mà.
Nhưng mà những cái khát khao này bây giờ em cảm giác nó hơi bị xa vời quá.
Xa vời đúng không? Tại vì bây giờ cái giá nhà nó cao quá.
Dạ vâng.
Giá nhà nó cao quá và cái, bởi vì nó là cái kỷ luật chi tiêu của giới trẻ hiện tại nó thấp quá thôi.
Dạ vâng.
Thì bây giờ như này nè, các bạn hãy khát khao mình mà có bao nhiêu cây vàng trong túi thì ví dụ vậy này. Đó là một cái mục tiêu ngắn hạn hơn.
Dạ vâng. Và mình cũng nên biết định lượng được chính xác là một tháng mình nên
chính xác luôn nhiều. Luôn luôn phải có cái điều
đó. Dạ.
Cho nên là đối với anh, khi anh làm một cái tập đoàn lớn ở bên Phú Mỹ Hưng á, ngay một năm hàng tuần là mọi người cứ nhôn nhau tại sao bây giờ lương chưa tới. Và chắc chắn các bạn này cũng thường xuyên nôn nao cái tin nhắn lương về như vậy. Nhưng mà riêng anh thì không có anh ạ. Lý do vì sao anh biết không? Tại vì anh làm cho một cái tập đoàn lớn thì anh biết kiểu gì lương nó cũng tới, 5 hay 6 hay 7 gì nó cũng tới.
Yeah.
Bởi vì sao? Bởi vì trong túi anh luôn luôn có một khoản tiền để anh chi tiêu cho phần còn lại rồi.
Yeah.
Không bao giờ anh để trong túi anh hết tiền. Bởi vì anh có một cái kỷ luật chi tiêu như vậy rồi.
Yeah.
Cho nên là việc lương về á, sớm hay muộn gì đối với anh nó không quan trọng, không quan trọng. Thêm cho anh 5-7 triệu thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì hết đến cuộc sống của anh. Cho nên là anh là người duy nhất trong cái phòng đó là bình thản. Còn mọi người thì đều xôn xao, bởi vì mọi người thường thường chi tiêu vượt mức mình kiếm hoặc là gần như hết mức mình kiếm. Một số bạn thì tiền về đi trả nợ, một số bạn tiền về để đi mua sắm một cái gì đó. Còn anh thì anh cứ bình thản chân như vậy. Anh rất là bình thản trong những cái đồng tiền về như vậy. Bởi vì mình đã có những cái kế hoạch cơ bản đơn giản vậy đó.
Ok, câu hỏi cuối cùng đi anh. Câu hỏi này em cũng bất ngờ là có một người hỏi câu hỏi này. Chơi hụi là gì? Và chúng ta có nên chơi hụi thay vì quăng tiền vào ngân hàng tiết kiệm?
Rồi, cái này là phổ biến của Việt Nam. Chơi hụi á, là đây là một cái dạng như là một cái ngân hàng nhỏ cho những một cái nhóm người.
Dạ.
Một cái ngân hàng nhỏ là chúng ta đóng góp tiền vào một cái người nào đó và người ta sẽ chuyển hụi và người ta sẽ khi cái người nào có nhu cầu vốn thì người đó sẽ phân bổ vốn cho cái người còn lại. Có là chúng ta ví dụ như là đây 10 người chúng ta sẽ góp tiền vào cho một cái người nào đó và người ta đã giữ tiền đó thì khi người nào bóc hụi, người nào cần tiền vốn thì người kia sẽ bóc và những người thì người đó phải trả lãi cho những người còn lại.
Dạ.
Thì đó là một cái dạng chơi hụi.
Dạ.
Đó giống như là một cái nhu cầu tài chính cho những người ở nông thôn, ở những vùng nhỏ.
Dạ.
Thì cái này nè, nó rất là phổ biến.
Nhưng mà nó có phổ biến với người trẻ không anh?
Người trẻ thì không phổ biến.
Dạ.
Nó thuộc dạng trung niên ở nông thôn thì phổ biến. Nhưng mà thì người trẻ bây giờ một số người mà đi theo bố mẹ thì cũng hay chơi cái này. Ừ. Thì cái này á, nó có ưu và khuyết điểm như sau. Cái này nó có một cái ưu điểm đó là giúp cho một người có nhu cầu vốn ngay tức thời. Nhưng hàng loạt vụ bể hụi trên toàn quốc khi cái ông mà nắm hụi này ông bỏ trốn. Chúng ta đưa hụi này chỉ là mang tính chất tin tưởng thôi.
Vâng.
Đâu có giấy tờ, đâu có pháp lý, luật bảo vệ gì đâu.
Dạ.
Khi mà bể hụi như này thì không có ai lấy lại được tiền hết. Không ai lấy lại. Bởi vì đây là loại hình không được pháp luật bảo vệ. Anh hiểu không? Không được pháp luật bảo vệ là khi bể ra thì là mất hết. Nếu mà nhà nước thu hồi bao nhiêu thì cũng không có trả lại cho các bạn.
Dạ.
Đây là một cái loại hình gọi là loại hình tài chính cơ bản ở vùng nông thôn của Việt Nam. Khi mà thị trường ngân hàng hồi đó là thị trường tài chính chưa phổ biến ấy,
dạ,
thì các hộ nông dân thường hay làm cái kiểu này.
Dạ.
Chúng ta phải nghiên cứu những loại hình đầu tư nào đó
chính
an toàn và chính thống hơn.
Dạ.
An toàn và chính thống. Và chúng ta được quyền quyết định trong cái mớ tiền này.
Dạ.
Chứ đừng có đưa cho người ta vào quyền quyết định phần còn lại. Tất cả những loại hình đầu tư tài chính đó là quyền quyết định của chúng ta là cắt lỗ hay cắt lời. Đúng không? Chúng ta có quyền quyết định làm điều đó.
Dạ.
Thì các bạn hãy nên đầu tư. Còn khi chúng ta đưa tiền cho một ai đó mà quyền quyết định nằm ở người kia thì chúng ta không nên.
Dạ.
Số tiền lớn là chúng ta không nên.
Dạ.
Đó là cách bảo vệ tài sản cho các bạn. Từ cái cơ bản nhất cho tới cái việc tiền lớn. Sau này các bạn có số tiền lớn.
Dạ.
Quyền quyết định luôn nằm trong tay các bạn. Chứ đừng là đưa cái sự quyền quyết định dành cái số tiền của mình dành cho người khác.
Dạ. Ok, đấy là chúng ta đi được qua hết các cái câu hỏi, các cái căn bệnh tài chính mà mọi người có gửi gắm em để hỏi anh. Và chắc là cũng đến phần này thì chúng mình cũng sẽ kết thúc tập ngày hôm nay tại đây. Thực sự là cái cuộc hội thoại ngày hôm nay nó cho em rất là nhiều cái nguồn năng lượng, cái sự cảm hứng.
À.
Tại vì là em... Đấy, anh Truyền ngồi đây, cái cách anh diễn đạt, cách anh truyền tải thông tin, cái ngọn lửa của anh, em có cảm nhận được cái ngọn lửa của anh khi mà nói chuyện về những cái chủ đề như là về tiền bạc, tài chính. Thực ra nó cũng chỉ là qua những cái câu chuyện mà do anh chiêm nghiệm, qua những cái trải nghiệm của anh thôi. Thì em hy vọng là cái năng lượng đấy cũng sẽ được truyền tải đến mọi người đang xem và đang nghe. Em cũng tin là các bạn khi mà gửi các câu hỏi này, xem cái phần trả lời của anh cũng phần nào hiểu được hơn về cái nhu cầu và cái nguyện vọng của bản thân liên quan đến chủ đề tài chính và tiền bạc. Và một lần nữa thì em rất là cảm ơn anh Truyền, cảm ơn bác sĩ Housing, Dr. Housing đã dành thời gian hôm nay lên chương trình The Money Date để trao đổi thêm với em. Và hy vọng là anh có được một cái cơ hội để chia sẻ được hơn về bản thân anh,
okay,
cũng như là những cái kiến thức của anh cho các bạn.
Cảm ơn An, cảm ơn chương trình The Money Date đã mời Dr. Housing đến để chia sẻ những câu chuyện kinh nghiệm của bản thân. Và cũng như An đó, riêng An ngồi đối diện với Dr. Housing cũng cảm nhận được cái sự cần thiết trong tất cả những cái loại hình kinh quản trị về tài chính, đúng không nhỉ? Và An là một người học hỏi đầu tiên ngay tại buổi chương trình quay ngày hôm nay.
Được.
Và có rất nhiều câu hỏi tôi cũng đánh giá rất là thú vị và gần như rất là thiết thực đối với đời sống của các bạn.
Và các bạn có thể gửi những cái câu hỏi về chương trình The Money Desk hoặc là trực tiếp tại kênh Dr. Housing để chúng ta cùng chia sẻ những cái câu chuyện, những câu chuyện gọi là bệnh tài chính trong thế giới hiện đại. Và hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta lại gặp gỡ trên chương trình của Vietcetera. Và chúc các bạn sức khỏe cũng như luôn luôn ủng hộ kênh các bạn nhé.
Cảm ơn mọi người. Bye bye.